Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức ban hoằng pháp, kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc. Ngay giờ phút này khi chúng ta đang trang nghiêm thân khẩu ý để tu học một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, thì tại thiền viện Vạn Hạnh số 750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm các vị lãnh đạo Phật giáo toàn quốc cao nhất cùng với lãnh đạo Phật giáo khắp các tỉnh thành trong nước và các tư viện, đang trọng thể cử hành lễ tưởng niệm Đức Phó Pháp Chủ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu về cõi Vĩnh Hằng. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đường Tăng của Phật giáo Việt Nam. Đó là từ mà chúng tôi thường sử dụng để mô tả về công đức phiên dịch kinh điển có 102 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1918 tại Quảng Nam. Nguyên quán của Ngài ở Nghệ An. Vào tuổi đôi mươi, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Ngài đã được bổ làm thư ký tòa khâm sứ, và sau một năm làm việc tại đây thấy nhiều bất công mà thành phần dân đen vô tội phải gánh lấy rất nhiều các bất hạnh, Ngài đã từ bỏ con đường quan và hướng về phong trào Phật học nổi tiếng lúc bấy giờ là An Nam Phật học, do bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám khởi xướng. Chỉ sau chưa đầy một năm tham dự vào phong trào này, Hòa thượng Thích Minh Châu đã chính thức trở thành thư ký của hội An Nam Phật học. Công lớn của Ngài là góp phần cùng với bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám mở ra một phong trào giáo dục thanh niên và giúp cho giới trẻ vào đạo Phật tu học, mang lại hạnh phúc cho gia đình và bản thân họ. Từ đó phong trào này đã lan rộng, ảnh hưởng một cách tích cực đến 17 tỉnh miền Trung lúc bấy giờ. Công lao lớn nhất khi còn là cư sĩ, Hòa thượng đã là đồng sáng lập viên Gia Đình Phật Tử mà ngày nay có mặt trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó đó, thì phong trào này gọi là Đoàn Phật Học Đức Dục, có khi được gọi là Gia Đình Phật Hóa Phổ. Mục đích chính của phong trào này như vừa nêu là nhằm giúp cho thanh thiếu niên có được cơ hội trải nghiệm chất Phật, đạo đức Phật từ tổ còn thơ. Và các chất liệu này nó sẽ giúp cho thế hệ thanh thiếu niên đó có được một nền tảng hạnh phúc hiện tại, hiếu kính cha mẹ, sống hài hòa, có đời sống đạo đức thanh cao và hướng đến sự phụng sự đất nước cũng như là toàn thế giới. Phong trào đó đã trở thành là một sự lựa chọn rất là lý tưởng của giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ, mà trải qua mấy chục năm ta vẫn thấy nó tiếp tục trở thành là một trong những phong trào hàng đầu dành cho thanh thiếu niên Phật tử Việt Nam. Vào năm 1946, lúc 28 tuổi, Hòa thượng đã chính thức xuất gia với Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ. Chùa Tường Vân kể từ đó được xem như là tổ đình, và ngày nay được xem như là môn phái. Đó là nơi phát xuất ra rất nhiều các vị cao tăng, mà Đức trưởng lão Phó Pháp Chủ Thích Minh Châu là một trong những người như thế. Vào năm 1949, sau 3 năm xuất gia, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã được đặc cách thọ Tam Đàn Cổ Túc, tức là thọ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo và giới Bồ Tát cùng trong một đại giới đàn. Đặc cách chỉ dành cho những người có năng lực đặc biệt. Vào những thập niên 50 của thế kỷ 20 đó, trước khi vào chùa, phần lớn phải trải qua giai đoạn tập sự 1 cho đến 3 năm, sau đó làm chú tiểu vài năm mới được thọ giới Sa Di, vài năm sau mới thọ giới Cụ Túc. Xuất gia mới 3 năm mà được thọ giới Cụ Túc là một hiện tượng rất quý lạ vào thời điểm đó. Những công đức đóng góp của Hòa Thượng cho Phật giáo và dân tộc vào thời điểm đó đã làm cho Hòa Thượng được tất cả lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ, và bổn sư của mình là Đức Tăng Thống đã cho phép rút ngắn thời gian trong vấn đề truyền trao Tam Đàn Cụ Túc. Năm 1951, Hòa Thượng được bổ làm hiệu trưởng Trung học Bồ Đề đầu tiên tại thành phố Huế, và từ đó nó mở ra rất nhiều các trường Trung học Bồ Đề khác, giúp cho các gia đình Phật tử có được cơ hội gửi con em của mình vào các trường tư thục Phật giáo. Nơi đó các cháu ngoài việc học kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục là quy định, còn có được cơ hội trao dồi đạo đức và triết học Phật giáo, vốn là những nền tảng có thể khai mở trí tuệ và giúp cho con người thành công bền vững ở trong tương lai. Sau một năm làm hiệu trưởng, vào năm 1952, Hòa Thượng sang Tích Lan du học Phật học, và tại đây Ngài đã đổ thủ khoa chương trình Pháp Sư, một chương trình rất khó tại Tích Lan lúc bấy giờ. Đến năm 1955, Hòa Thượng sang Ấn Độ và du học tại Đại học Nalanda, một trường đại học danh giá từ ngàn xưa. Đó là nơi đào tạo ra các vị Bồ Tát Đại Thừa, và cũng nhờ từ Đại học Nalanda, nhiều bậc cao tăng trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật đã làm rạng danh Phật Pháp ở tại Ấn Độ và khắp nhiều quốc gia. Hòa Thượng Thích Minh Châu là người đầu tiên du học Ấn Độ, cũng là người đầu tiên tốt nghiệp chương trình tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, và đặc biệt là tại Đại học Nalanda vào năm 1961. Vào thời điểm đó, trên toàn cầu ngoài các trường gia giáo và Phật học, hầu như không có trường đại học nào thuộc về trường đại học Phật giáo huống hồ là có danh giá. Thì tại đây Hòa Thượng đã vượt trội hơn tất cả các vị đồng học là những vị tăng sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau khi tốt nghiệp với tác phẩm So sánh kinh Trung Bộ của Bali và Trung A Hàm của Hán Tạng, Hòa Thượng đã được Tổng thống của Ấn Độ trực tiếp trao bằng tiến sĩ. Và luận án này được đánh giá rất cao, được khích lệ xuất bản. Ấn Độ đã xuất bản tác phẩm của Hòa Thượng như là một trong những quyển có chiều sâu về nghiên cứu dân bản học, so sánh đối chiếu giữa nguyên bản Bali và bản Hán Tạng tương đương của truyền thống Nhất Thiết Hữu Bộ. Đó là một trong những dấu ấn rất quan trọng. Ngay sau khi tốt nghiệp, Hòa Thượng đã được lưu giữ lại để làm trợ lý giáo sư. Sau đó vào năm 1962 và 1963, Hòa Thượng chính thức làm giảng giáo sư của trường Đại học Đa Lăng Đà danh giá. Cũng trong thời gian 3 năm này đó, Hòa Thượng đã sáng tác thêm 3 tác phẩm bằng tiếng Anh. Trong đó có tác phẩm nói về Ngài Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả, Ngài Pháp Hiển, một nhà chiêm bái lỗi lạc, và so sánh kinh Na Tiên Tỳ Kheo bản Pali và bản chữ Hán. Đó là giai đoạn mà đóng góp của Hòa Thượng cho cộng đồng Phật giáo thế giới thông qua trường Đại học Na Lăng Đà được xem là rất có ý nghĩa. Và từ đó hình ảnh của Phật giáo Việt Nam được khắp các nơi biết đến, là cũng nhờ vào sự làm việc Phật sự năng động của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm 1964, Hòa Thượng đã về nước để làm các Phật sự. Đến năm 1965, Hòa Thượng chính thức được giáo hội bổ nhiệm làm tổng vụ trưởng, tổng vụ văn hóa giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Với chức vụ này, Hòa Thượng đã làm rất nhiều cho nền giáo dục Phật học nói chung và nền giáo dục cho nhiều thế hệ nhân tài vào thời điểm đó. Với 95 năm tuổi đời và 64 hạ lạp, Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đã tiếp nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có bằng tiến sĩ Phật học danh dự do trường Đại học Majulalongkorn, Hoàng gia Thái Lan tặng vào năm 1995 để thừa nhận công lao đóng góp vô tiền khoáng hậu của trưởng lão Thích Minh Châu tại Việt Nam trong việc phiên dịch kinh Tạng Pali ra tiếng Việt đầu tiên. Hai, vai trò giáo dục của trưởng lão Thích Minh Châu có thể phát họa cuộc đời và sự nghiệp đóng góp cho giáo dục Việt Nam và giáo dục Phật giáo Việt Nam của Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu qua ba phương diện chính sau đây. A, Đại học Vạn Hạnh. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1964, Đại học Vạn Hạnh đã được thành lập. Chỉ sau 6 tháng sau khi Hòa Thượng từ trường Đại học Na Lăng Đà, Ấn Độ trở về nước, lúc đó trong nước còn có một vị cao tăng khác rất lỗi lạc về giáo dục là Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Nhất Hạnh. Và Thiền sư Thích Minh Châu đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tin tưởng giao trách nhiệm, trước nhất là thành lập Viện Cao đẳng Phật học tại chùa Pháp Hội, đường 3 tháng 2, quận 10. Vào năm 1965, trường Cao đẳng Phật học đầu tiên của Phật giáo được Bộ Giáo dục lúc bấy giờ thừa nhận đã chính thức được đổi tên thành Đại học Vạn Hạnh. Dĩ nhiên vào thời điểm đó thì Giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ không có các cơ sở thích hợp cho giáo dục, cho nên đã phải mượn cơ sở chùa Phật học Xá Lợi, đường Bà Nguyện Thanh Quan ngày nay, làm cơ sở giảng dạy. Lúc đầu chùa Pháp Hội và chùa Xá Lợi đó chỉ có thể tiếp nhận được vài trăm sinh viên. Khóa đầu tiên khoảng chừng 700 sinh viên, nhưng đến năm 1970, số lượng sinh viên của Viện Đại học Vạn Hạnh đã lên tới 3.600 người. Đó là một sự phát triển lũy tiến ngày càng tăng dần đều, một điểm son rất đáng trân trọng của nền giáo dục tư thục đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, và cũng là đầu tiên tại đất nước Việt Nam vào thời điểm lúc bấy giờ. Đến năm 1966, khi mua được cơ sở ở trường Minh Giảng, thì trường Đại học Văn Hạnh đã được di dời về đó. Thì tại đây đó chủ yếu là giảng dạy về khoa nhân văn và xã hội. Và thư viện của Văn Hạnh lúc bấy giờ có trên 25.000 đầu sách với những tác giả lỗi lạc trên thế giới. Và trường được đánh giá là trường nổi tiếng nhất của miền Nam lúc bấy giờ. Nơi đó đã đào tạo ra rất nhiều các bậc nhân tài phụng sự cho đất nước trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay cả trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa thì rất nhiều các nhân tài tốt nghiệp từ Đại học Văn Hạnh đã trở thành những người có vai trò rất lớn trong nền kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị và xã hội Việt Nam nói chung. Vào năm 1972, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc bây giờ tiếp tục mở thêm một cơ sở hai, này chính là Thiền viện Vạn Hạnh, số 750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Cơ sở này chủ yếu là dành cho ngành khoa học tự nhiên, và rất nhiều các sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Viện Học Văn Hạnh đã trở thành các nhà khoa học giỏi của Việt Nam. Đó là một trong những đóng góp rất lớn của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vào năm 1966, Thiền sư Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ du học và vận động hòa bình cho đất nước Việt Nam. Còn lại Hòa Thượng Thích Minh Châu một mình gánh vác vai trò giáo dục rất quan trọng và vĩ đại lúc bấy giờ. Đại học Văn Hạnh lúc đó được xem như là tiếng nói tri thức của Phật giáo Việt Nam, một mặt đáp ứng lại cái phong trào triết học đang nở rộ ở phương Tây, và nó mở ra một cái nhịp cầu giao lưu về tư tưởng giữa triết học Phật giáo với các nền triết học cổ như là Kim, Đông và Tây. Tại đây đó đã hội tụ được rất nhiều các giáo sư, tiến sĩ, các triết gia, các nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất của nước Việt Nam lúc bấy giờ. Ngày nay nếu trở lại cơ sở Trương Minh Giảng, mà bây giờ đã được biến thành là trường một phần của trường Đại học Sư phạm, chúng ta không thể hình dung trong một diện tích đất rất là hẹp mà lại có nhiều đóng góp to lớn bởi rất nhiều các chất xám và tâm huyết của những nhân sĩ tri thức Việt Nam lúc bấy giờ. Nếu đó không phải là cái công đồng sáng lập Đại học Văn Hạnh của Trưởng Lão Thích Minh Châu và có uy tín của Thiền sư Nhất Hạnh, có lẽ là ảnh hưởng của nền triết học Phật giáo trong giới tri thức Việt Nam lúc bây giờ sẽ có thể là không cao lắm. Nói như thế thì chúng ta thấy được cái đóng góp to lớn của Đức Trưởng Lão và Thượng Thích Minh Châu. Tạp chí tư tưởng của Viện Đạo Văn Hạnh được xuất bản được xem như là hội tụ các bài nghiên cứu hàng đầu về triết học và các lĩnh vực khoa học xã hội lúc bấy giờ. Thì đó cho thấy nguồn tri thức Phật giáo với các chất xám là rất nhiều, nhưng thiếu điểm hội tụ. Đại học Văn Hạnh là nơi hội tụ thích hợp nhất cho nguồn chất xám đặc biệt đó. Nhờ đó mà Phật giáo trước năm 75 đã vẽ vang về phương diện giáo dục và làm cho cái phong trào tri thức lúc bây giờ có cái khuynh hướng ít nhiều ảnh hưởng từ nền minh triết và đạo đức Phật giáo. B. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau năm 75, Viện Đại học Văn Hạnh bị đình chỉ hoạt động cùng với số phận chung của tất cả các trường đại học, trung học, cao đẳng, dân lập và tư thục lúc bấy giờ. Suốt gần 10 năm đó, mặc dù với rất nhiều tâm huyết nhưng không thể nào thành lập được trường. Đến năm 1984, Hòa Thượng đã vận động thành công cho thành lập trường cao cấp Phật học Việt Nam. Trường cao cấp Phật học Việt Nam lúc đó có hai cơ sở. Cơ sở 1 nằm tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, và cơ sở 2 nằm tại Thiền Viện Vạn Hạnh như bây giờ. Cả hai cơ sở này hòa thượng đều là hiệu trưởng và là người có công tạo điều kiện cho các thế hệ tăng ni trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử Việt Nam được tiếp tục trao dồi chất Phật, phát triển giới định tuệ và góp phần giúp cho Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ vượt qua rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn. Đóng góp đó đã để lại các thành tựu to lớn. Hiện tại tại miền Bắc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự và cũng là trưởng ban trị sự thành phố Hà Nội, trưởng ban Hòa pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký Chánh văn phòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc và nhiều hòa thượng khác hiện đang là lãnh tụ cao nhất của Phật giáo miền Bắc đều là các học trò của Hòa thượng ở khóa 1 trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1 chùa Quán Sứ. Tại cơ sở 750 Nguyễn Phú Nhuận thì khóa 1, khóa 2, khóa 3 Hòa thượng đã đào tạo ra cho đến thời điểm hiện nay gần 4.000 các vị tăng ni sinh. Trong số đó có trên 200 tăng ni sinh tốt nghiệp tiến sĩ tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ, Tích Lan, Miến Điện và nhiều trường đại học danh giá của thế giới. Trong số đó đã có trên 150 vị trở về phục vụ trong các ban ngành chuyên môn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi và thầy Đức Trường, nay gọi là thầy Nguyên Hạnh, cùng học vào khóa 3. Các thầy như thầy Quang Thạnh, thầy Thiện Quý, sư Giác Hoàng, thầy Lễ Thọ và nhiều thầy khác cũng là các cụ tăng ni sinh khóa 3 được trực tiếp học với sự giáo dưỡng khai mở tri thức Phật pháp của Hòa thượng. Và ngày nay đó, cơ sở 2 đã đào tạo ra rất nhiều các bậc nhân tài cho Phật giáo tham gia vào các vai trò từ trung ương đến các tỉnh thành và các phân ban chuyên môn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên thành quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay đạt được về phương diện giáo dục, phải nói đó là công lao số 1 của Hòa thượng Thích Minh Châu. Vào thời điểm năm 84 khi trường được thành lập thì trong nước chúng ta bị cô lập với thế giới bởi chính sách cấm vận của Hoa Kỳ. Cái mâu thuẫn nội bộ giữa hai chính thể Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa đã làm cho cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài bị phân hóa một cách nghiêm trọng. Các vị tăng sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, một số đi vượt biên và lập nghiệp tại Âu Mỹ và châu Úc. Nhiều nhân sĩ tri thức của Việt Nam lúc bấy giờ đã định cư ở hải ngoại và không ngừng tấn công và đã phá Việt Nam. Cho nên trường cao cấp Phật học Việt Nam lúc bấy giờ gặp rất nhiều các khó khăn. Hòa thượng Thích Minh Châu vừa là hiệu trưởng, vừa là giáo sư Kinh Tạng Pali, cũng vừa là người vận động kinh phí đào tạo và vận động kinh phí để cúng dường cho các tăng ni sinh được tu học an lành cho đến ngày được tốt nghiệp. Và do vì cái căng thẳng chính trị giữa trong nước và nước ngoài mà trường cao cấp Phật học Việt Nam được xem một cách sai lầm là trường đào tạo cộng sản, trường do cộng sản dựng nên. Và do vậy cái tai tiếng đó đã làm cho công việc giảng dạy Phật học gặp rất nhiều các khó khăn. Đức Hòa thượng Thích Minh Châu đã vượt qua tất cả những khó khăn to lớn đó, không hề có một lời than vãn, trách móc, hờn dỗi, giận tức bất kỳ ai đã gán cho Ngài như là cánh tay nối dài của chế độ, và cũng không hề giận bất cứ người nào đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra rất nhiều các khó khăn cho trường Phật học lúc đó. Đó là một tấm gương rất cao quý. C. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép thành lập vào năm 1989. Hòa thượng trưởng lão Thích Minh Châu được đề cử làm viện trưởng viện nghiên cứu. 2 năm sau đó, hòa thượng được phong làm chủ tịch hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Từ năm 1964 cho đến năm 1991, suốt mấy chục năm đó, hòa thượng vẫn tiếp tục phiên dịch Đại Tạng Kinh Bali ra tiếng Việt. Vậy phong trào này đó nó vẫn tiếp tục được tiếp nối. Nhờ đó mà Đại Tạng Kinh của người Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay được xem như gần hoàn tất kinh luật và luận. Đó là những đóng góp rất cao quý. Về phần kinh tạng, hòa thượng Thích Minh Châu có công phiên dịch gần hoàn tất 5 bộ kinh Nikaya. Thứ nhất là Trường Bộ Kinh gồm 2 tập. Thứ hai, Trung Bộ Kinh gồm 3 tập. Thứ ba, Tương Ưng Bộ Kinh gồm 5 tập. Thứ tư, Tăng Chi Bộ Tinh gồm 5 tập. Thứ năm, Tiểu Bộ Kinh gồm 15 tập. Riêng Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch được 7 tập đầu. Và do vì Phật sự quá nhiều cho nên 8 tác phẩm còn lại của Kinh Tạng Bali, hòa thượng đã phân công cho các đệ tử của mình tiếp tục phiên dịch. Những người có công phiên dịch nói tiếp bao gồm giáo sư cư sĩ Trần Phương Lan và giáo sư Trần Tướng Mẫn. Và 2 vị này đã giúp cho hòa thượng hoàn tất được phần Kinh Tạng Bali. Về phần luận tạng thì hòa thượng Tinh Sự của Phật giáo Nguyên Thủy đã phiên dịch thành công, và ấn bản đầu tiên của luận tạng đã được ban hành vào những năm 1990 cho đến 1994. Luận tạng của Kinh Tạng Bali cũng đã được hòa thượng Tịnh Sự Phật giáo Nam Tông phiên dịch và được Điệt Hiệu Đính xuất bản dưới dạng quay radio. Như vậy trên căn bản cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã hoàn thành được Kinh Tạng Bali ra tiếng Việt. Bản Kinh điển Đại Thừa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã thành lập một ban phiên dịch. Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người có công phiên dịch nhiều bản Kinh Đại Thừa nhất, bao gồm Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn và nhiều bài kinh lẻ thuộc hệ Đại Thừa khác. Có lẽ chúng ta phải mất khoảng 20-30 năm nữa thì toàn bộ hệ thống Đại Tạng Kinh Đại Thừa sẽ được hoàn tất. Hòa thượng Thích Trí Quảng là người kế thừa các vai trò quan trọng nhất của hòa thượng Thích Minh Châu kể từ năm 2009 đối với Học viện Phật giáo Việt Nam và 2007 đối với Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của hòa thượng, các công trình đó tiếp tục được phiên dịch và sẽ có thể cống hiến cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài các lời kinh Phật dạy bằng thuần Việt, để người Việt Nam khỏi phải gặp những khó khăn về rào cản ngôn ngữ trong việc tiếp nhận nền minh triết sâu sắc của Đức Phật. Ba, về trước thác và dịch thuật, công lao to lớn nhất của hòa thượng Thích Minh Châu là phiên dịch thành công Kinh Tạng Bali ra tiếng Việt như vừa nêu. Phần lớn các tăng ni tại Việt Nam trong suốt 19 thế kỷ bị ảnh hưởng trực tiếp từ nền Phật học của Trung Quốc, Do vậy đánh giá rất thấp nền kinh Tạng Pali và kinh A Hàm tương đương. Hầu như từ thế hệ này sang thế hệ khác, các tăng ni sinh đã được giáo dục nhồi sọ theo phương pháp luận Phật học của Trung Quốc rằng kinh Tạng Nikaya Pali và kinh A Hàm và Chư Hán là dành cho các hạng căn cơ thấp kém, như là các hạng các hạt lúa lép, không có tâm đại thừa, không có tâm cao thượng, không có tâm vĩ đại để tiếp nhận được nền minh triết Phật thừa của Đức Phật. Theo chúng tôi, đó là một sai lầm lớn về phương diện nghiên cứu Phật pháp. Hòa thượng Thích Minh Châu với công lao phiên dịch 5 bộ kinh Nikaya ra tiếng Việt đã góp phần cực kỳ to lớn trong việc giải phóng cái niềm tin Phật học sai lầm do Trung Quốc truyền bá, mà ảnh hưởng một cách rất sâu rộng trong các trường phái suốt 19 thế kỷ qua. Chúng tôi may mắn từ những năm tập sự 1983 đã có cơ hội đọc được các bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, và xuất gia vào năm 1984 thì đã có cơ hội tự học nguồn kinh điển quan trọng này. Lúc đó đó thì các trường Phật học như là cao đẳng ở tại Huệ Nghiêm và Quảng Hương Già Lam, trung đẳng Phật học tại chùa Ấn Quang, sơ đẳng Phật học tại chùa Giác Ngộ bị ngừng hoạt động trọn vẹn. Các tu sĩ lúc bấy giờ chỉ có học gia giáo ở tại các chùa, mà các chương trình gia giáo lúc bấy giờ gặp rất nhiều các khó khăn ở một số nơi đó. Vì khó khăn bởi chính sách quản lý của nhà nước, thầy và trò phải học như là đang uống trà. Khi có những người quản lý về tôn giáo đến đó, thì tập và sách phải nhét ở trong bụng, thầy trò ngồi đàm đạo với nhau thôi. Và cũng nhờ những cái giai đoạn khó khăn đó mà rất nhiều các vị tăng ni lúc bấy giờ đó đã có nhiều thời gian nghiên tầm lại kinh điển, đọc được các tạng kinh phiên dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Kinh điển Pali dịch ra tiếng Việt Dễ Dân Phong được trùng lập khá nhiều. Có nhiều người có cảm giác là kinh điển Pali quá khô khan, đến độ là dễ bỏ ngang, không tiếp tục đọc các bản kinh đó. Và đó là một tổn thất lớn cho việc tu học Phật pháp. Các nhà nghiên cứu Phật học hàng đầu trên thế giới đều khẳng định rằng kinh Tạng Pali được xem như là kinh điển nguyên chất, gần với quan điểm và những lời dạy nguyên thủy của Đạo Phật nhất. Mặc dù được diễn đạt bằng văn phong mô tả, nhưng nếu để ý chúng ta thấy là từng lời từng câu của kinh điển Pali là rất sâu sắc, không có bất kỳ một vấn đề nào từ khoa học cho đến triết học, tôn giáo, đạo đức, xã hội, kinh tế, dân sự và luật mà khắp thế giới này đang quan tâm lại không có chứa ở trong kinh điển Nikaya. Hầu như cái gì cho thế giới này có mặt cũng đều được Đức Phật đề cập gián tiếp hay là trực tiếp trong các kinh tạng Pali. Do đó việc phiên dịch kinh điển Pali của Hòa thượng Minh Châu đã mở ra một phương trời mới cho nền nghiên cứu Phật học tại Việt Nam. Nhờ đó trong suốt mấy chục năm qua, nền giáo dục Phật học tại Việt Nam đi theo một khuynh hướng rất tiến bộ, khác và vượt trội lên nền Phật học tại các nước Phật giáo đại thừa khác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng, vốn là những nơi mà chỉ truyền dạy kinh Tạng đại thừa, đang khi bỏ rơi gần như là 80% kinh điển Pali nguyên chất. Nói như thế để chúng ta thấy rất rõ cái công lao đóng góp và giới thiệu nền Phật học nguyên chất từ kinh Tạng Pali của Hòa thượng Thích Minh Châu. Được đào tạo từ lò Phật học đại thừa, chúng tôi vẫn cảm thấy mình chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nền kinh điển Pali nguyên chất được Hòa thượng phiên dịch. Và trong vòng 10 năm kể từ khi tốt nghiệp bắt đầu trở về, chúng tôi chỉ chọn giảng dạy các kinh điển Pali thôi là chính yếu. Trung bộ kinh gồm 152 bài kinh, đã được giảng dạy hoàn tất tại chùa Xá Lợi trong vòng 5 năm với 258 buổi. Đó là bộ kinh quan trọng nhất mô tả toàn bộ nền tư tưởng một cách có hệ thống và nền minh triết rất sâu sắc của Đức Phật cho nhân loại. Và theo chúng tôi đó, người Phật tử tại gia cần phải siêng năng đọc tụng, thọ trì, thực tập và truyền bá kinh điển Bali, vì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Đang khi đó, các bản kinh điển Đại Thừa bằng lối văn phân tích rất khúc chiết, sâu sắc, ngôn ngữ phức tạp, chỉ có thể thích ứng với một thiểu số thành phần tri thức trong xã hội thôi. Tại các cái trường Phật học nổi tiếng trên thế giới như ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, thì những kinh điển Đại Thừa như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã chỉ được giảng dạy trong chương trình thạc sĩ năm thứ hai hoặc chương trình tiến sĩ năm thứ nhất. Đó không phải là sự vô tình, vì nếu không nắm vững được kinh tạng Bali nguyên chất, đi vào trong kinh điển Đại Thừa là một điều thiếu hoàn toàn căn bản. Giống như xây một tòa nhà dài chục tầng mà cái nền bị lún là rất nguy to. Do đó trong nhiều năm qua, bất kỳ đi tới đâu chúng tôi cũng đều kêu gọi các chùa nên hạn chế tối đa việc đọc tụng các bản kinh Đại Thừa quá cao siêu, mà ngay cả các tu sĩ tu dài chục năm trong chùa chưa chắc đã thấm hiểu nổi, huống hồ là các Phật tử tại gia mà trình độ của họ phần lớn là từ lớp 12 trở xuống. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi phương pháp luận Phật học này thì nền Phật học tại Việt Nam sẽ tiếp tục mất sức hấp dẫn đối với giới trẻ và giới tri thức tại Việt Nam. Trong các nước Phật giáo Nam Tông, nhờ các bản kinh Bali được dịch ra tiếng mẹ đẻ, đạo Phật tại những nước này đó bám rễ rất sâu chắc trong nền văn hóa của dân tộc, hầu như là không trải qua các cái biến cố thăng trầm như là Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì theo chúng tôi đó, những Đức Phật giáo Đại Thừa để truyền bá những bản kinh thích hợp cho các vị xuất gia lại hoàn toàn không thích hợp cho người đệ tử tại gia. Do đó đọc kinh Pháp Cú, đọc kinh Trường Bộ, đọc kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng, các quý Phật tử sẽ thấy chất Phật dành cho người tại gia là mênh mông, suốt cả một kiếp người vẫn chưa có thể thực hành được hết. Dĩ nhiên ai đã từng trải qua nền Phật học Đại Thừa nhiều năm thì khi quay trở lại đọc kinh điển Bali là rất khó, bởi vì văn phong của kinh điển Đại Thừa rất suôn sẻ, rất sâu sắc, rất dễ hiểu và cũng rất nhiều các cái ngôn ngữ biểu tượng và triết lý. Đang khi đó kinh tạng Bali có rất nhiều các điệp văn, rồi những câu được trung lập, nhưng mà các ý tưởng sâu sắc trong đó chúng ta không thể vì thế mà bỏ qua. B. Về trước tác, Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu có 4 tác phẩm bằng tiếng Anh. Đó là Ngài Huyền Trang, Ngài Pháp Hiển, Kinh A Tỳ Kheo và những lời dạy của Đức Phật cho hòa bình. Cộng với luận án tiến sĩ trực tiếp bằng tiếng Anh thì Ngài có 5 tác phẩm bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó thì Hòa Thượng còn để lại 23 tác phẩm bằng tiếng Việt, giúp cho người Phật tử Việt Nam có cơ hội tiếp cận được nền minh triết Phật giáo một cách giản dị, dễ hiểu và đi vào lòng người, có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu học Phật Pháp của người tại gia. Rất tiếc vì ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam quá lớn, và phần lớn các chùa tại Việt Nam, các sơn môn Pháp phái, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông tại Việt Nam chỉ truyền bá các bản kinh Đại Thừa mà thôi, và điều đó là một tổn thất lớn cho Phật tử tại gia. Hiện nay kinh tạng Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch đã được trang Đạo Phật Ngày Nay.com do chúng tôi thiết kế và biên tập, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2000. Từ ấn bản đầu tiên này đó, kinh điển Pali được dịch ra tiếng Việt đã được các trang mạng của Việt Nam trên toàn cầu đăng tải lại. Vào năm 2005, chúng tôi cũng là người chủ xướng biên tập và sản xuất Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch bằng âm thanh. Các phát thanh viên của đài truyền thanh, đài truyền hình, diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia một cách rất tích cực cho chương trình Đại Tạng Kinh này, và ngày nay đang được phổ biến miễn phí trên trang tủ sách Phật học.com. Bên cạnh các bản kinh Pali đã được âm thanh hóa, những bản kinh đại thừa lớn như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Hoa Nghiêm và những kinh đã được dịch khác cũng đã được phổ biến trên trang tủ sách Phật học.com. Với việc sản xuất ấn bản đầu tiên trên thế giới về âm thanh hóa Đại Tạng Kinh, chúng tôi có dụng ý mong các quý Phật tử tại gia không phải vì sự bận rộn công ăn việc làm mà không thể hiểu được kinh. Khi ta đọc một bản kinh bằng sách, ta phải ngưng hết tất cả các việc đang làm. Đang khi đó, nghe một bản kinh bằng âm thanh, ta vẫn tiếp tục tiến hành các công việc trong gia đình hoặc thậm chí đang chạy xe hơi trên đường phố, hoặc là quý vị đang ngồi trên xe buýt, xe lửa hay là máy bay. Công việc nghe kinh đó vẫn có thể tiếp tục được diễn ra. Và trong mấy năm qua, chúng tôi đã vận động các Phật tử ở Úc, ở Mỹ ấn tống các bộ kinh bằng âm thanh đó 100 đĩa CD MP3, mỗi đĩa trung bình 15 tiếng, đến các chùa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Và trong nước cũng đã gửi cúng dường đến các ban trị sự cũng như các trường Phật học. Nhưng rất tiếc là số lượng đó vẫn còn rất giới hạn. Nếu chúng ta phổ biến càng rộng rãi nền Phật học từ kinh điển Pali, chúng tôi tin chắc rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ hưng hiển hơn. Là bởi vì giới trí thức, giới trẻ sẽ học được rất nhiều điều mà Đức Phật dành cho họ. Đang khi các nghi thức tụng niệm tại Việt Nam do các tổ trú biên soạn mà Việt Nam là nhập cảng nguyên si trong vòng nhiều thế kỷ qua, hầu như rất là không đủ các chất dưỡng tâm linh cho giới chính trị, cho giới kinh tế, cho giới xã hội và thành phần tri thức còn lại. Các bản kinh như kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng và các nghi thức sám hối của Trung Quốc soạn chỉ đáp ứng được cho ba thành phần già, bệnh, chết và có tội thôi. Đang khi đó, suốt 45 năm giáo hóa của Đức Phật, Ngài đã thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn, mà phần lớn có thể nói lên đến 70-80% là dành cho người tại gia. Thì các nghi thức tụng niệm trong các chùa hoàn toàn không chứa được các bản kinh này. Không thể trách các Phật tử, thì các Phật tử tiếp nhận Phật pháp từ các chùa, và các chùa tiếp nhận Phật pháp từ các nghi thức, các nghi thức thì tiếp nhận lại từ Trung Quốc thôi. Đó là một cái phản ứng dây chuyền. Năm 1994, chúng tôi đã ấn bản bộ nghi kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh, trong đó có 36 bài kinh đầu đó là thuộc kinh tạng Pali, chủ yếu là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mười mấy bài kinh còn lại là chọn những góc độ quan trọng của triết học đại thừa để giúp cho người tại gia có thể hiểu một cách trực tiếp ở một mức độ bao quát thôi. Dụng ý của chúng tôi rất rõ, người tại gia quan trọng và cần thiết là tiếp nhận kinh điển Pali. Còn các vị xuất gia đó thì ngoài kinh điển Pali và A Hàm tương đương, cần phải nghiên cứu kinh điển đại thừa, và đó làm Phật sự dễ dàng dẫn đến các thành công trong việc mà đối thoại liên triết học và đối thoại liên tôn giáo. 4. Các bài học từ đường tăng của Phật giáo Việt Nam. Khi đề cập đến Đức Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu là đường tăng đó, chúng tôi nhìn thấy rất rõ cái công lao đóng góp của Ngài cho đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam là có một không hai. Chúng tôi thể hiện nó qua hai khổ thơ sau đây. 64 Hạ Lạp, 95 tuổi, sống sâu thiền định, cõi thế bình an, hưởng dòng vô thường, nhập diệt an nhiên, tấm gương sáng ngời, ngàn sao còn mãi. 75 năm giáo dục không hề mệt mỏi, 25 năm phiên dịch, kinh pháp lưu thông, gương sáng đạo đời, có 102, sanh tử chim bay, không lưu vết tích. Dĩ nhiên càng nỗ lực mô tả về đạo hạnh, sự nghiệp và công đức đóng góp của một bậc trưởng lão như Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì ngôn ngữ càng trở nên nghèo nàn và bất lực. Là những người hầu học may mắn tiếp nhận được kinh điển Pali từ nhỏ, chúng tôi đã thấy rất rõ cái ảnh hưởng của nền minh triết này cho người tại gia. Và rất nhiều các vị tốt nghiệp Phật học tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới cũng thấy rất rõ điều đó, và đang cùng siết tay nhau để truyền bá kinh điển nguyên chất của Đức Phật, nhằm giúp cho người tại gia có thể tu học một cách thành công hơn, có giá trị nhiều hơn. Các bài học mà chúng ta học được từ Đức Trưởng Lão Thích Minh Châu bao gồm: A. Bỏ mục tiêu nhỏ, hướng mục đích lớn. Chúng ta vẫn thấy khi Hòa Thượng vừa tròn 19 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, danh giá lúc bấy giờ, làm thư ký của tòa khâm sứ về luật, lương rất cao, danh dự rất lớn. Nhưng mà vì nhìn thấy được giá trị nền minh triết Phật giáo qua hội An Nam Phật học mà cư sĩ Tâm Minh Lên Đình Thám truyền bá có giá trị vượt trội hơn rất nhiều, cho nên Hòa Thượng Thích Minh Châu đã từ một cái danh dự thế gian để tìm đến Đạo Phật. Cùng đến với Đạo Phật, lúc đó còn có em ruột của Hòa Thượng là giáo sư Minh Chi, và hai anh em đã trở thành là những người tiên phong rất bất lực cho phong trào Phật hóa phổ, tức là giáo dục thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Do đó trong cuộc đời đó, khi làm sự nghiệp hay là Phật sự đó, đôi lúc chúng ta phải biết gạt qua một bên các cái bận tâm nhỏ, các mục tiêu nhỏ, các danh dự nhỏ, các lợi lộc nhỏ, để chúng ta hướng đến một phương trời cao rộng, nơi đó ta có thể đóng góp được cho quảng đại đa số. Và đây là bài học mà Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu học được từ Đức Phật. Thông điệp đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được mô tả trong kinh điển Pali như sau: Này các đệ tử, sự ra đời của một người mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người, đó là sự ra đời của Đấng Thế Tôn. Ở đây Đức Phật không hề nói là lệ lạc cho tất cả chúng sinh như chúng ta mong mỏi bây giờ. Ngài chỉ nói là lệ lạc cho số đông thôi, vì số đông là số hiện thực. Còn cho tất cả chúng sinh chỉ là một nguyện ước chân thành thôi. Còn đợi không đó, lệ thuộc rất nhiều vào nhân quả cá nhân và nhân quả tập thể. Đứng trước sự kiện khi dòng họ Sakya bị vua Tỳ Lô Ly bởi hận thù bình địa giết chết, Đức Phật Thích Ca lịch sử đã tuyên bố ba điều Ngài không làm được. Một, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Hai, không thể quá độ những người không có duyên. Ba, không thể độ những người khi nhân xấu của họ đã đến lúc chín muồi. Đây là điều mà chúng tôi kính khuyên tất cả các quý Phật tử phải nhớ nằm lòng, để đừng bị lệ thuộc vào các học thuyết tha lực do nền Phật học Trung Quốc nhòi sọ trong vòng 20 mấy thế kỷ qua. Có thể nói điều này quý vị Phật tử nghe mà bị sốc. Đức Phật Thích Ca khẳng định rất rõ Ngài không thể độ hết chúng sinh, và hai lý do được nêu ra sau đó là một sự giải thích, là vì không thể độ những người không có duyên. Đức Phật hoàn toàn bị thất bại trước việc độ vua Tỳ Lô Ni, mặc dù Ngài có thiện chí ngăn cản vua Tỳ Lô Ni làm cái công việc bình địa đất nước Thích Ca 2 lần mà vẫn không thành công. Đức Phật cũng hoàn toàn thất bại trong việc độ Đề Bà Đạt Đa, người anh em họ và cũng là đệ tử của Ngài, Vì những người không có duyên, họ không chấp nhận được chân lý, họ bị thành kiến, cố chấp, bảo thủ, mặc cảm, tự ái, cái tôi, danh dự và nhiều cái sự chấp trước khác. Cho nên tình trạng đó cũng giống như là một cái ly nước nhỏ, lấy lượng nước của biển đổ vào vẫn không có gì nếu ly nước đó bị đóng lại bằng một cái nắp. Không có duyên là một cái nắp đóng. Đó là nhân quả, đó là rất hiện thực thôi. Và không thể đổ được một người mà quả xấu đã trổ. Cho nên những cái câu chuyện niệm Phật có thể chuyển hóa được bệnh ung thư, niệm Phật làm cho người chết sống lại, chỉ thần chú cầu cái gì được đấy, chỉ là những lời giáo dục mang tính sắp tấn và khích lệ, chứ không phải là những câu chuyện truyền bá nhân quả thật. Các quý Phật tử nên lưu ý điều đó. Đức Phật Thích Ca lịch sử chết vì bệnh ung thư bao tử ở tuổi 80 tại rừng Ta La Sông Thọ. Trong suốt cuộc đời hoằng quá của ngài, ngài cũng có bác sĩ riêng là Jivaka. Mỗi khi trở trời đỡ gió, thân thể vô thường này, bệnh là chuyện thường thôi. Chúng ta không chống lại quy luật, mà chúng ta thuận với quy luật để sống tốt hơn, và sử dụng cái cơ thể này để phụng sự cho cuộc đời tốt hơn thôi. Trong bệnh tật, tấm gương của Đức Phật là không thể hiện ra nỗi khổ và niềm đau, vì ngài đã chuyển hóa toàn bộ cảm xúc và chứng đắc niết bàn. Và đó là bài học mà chúng ta cần phải học, chứ đừng nên cường điệu quá cái năng lực của niệm Phật, năng lực của trì chú. Đức Phật dạy pháp mầu nhiệm nhất là tứ diệu đế, mà Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm trong bát chánh đạo thôi. Chúng tôi mạnh dạn chia sẻ điều này, mặc dù có thể rất nhiều nơi sẽ hiểu lầm và phê phán chúng tôi, nhưng đó là một cái nhiệm vụ mà tất cả các vị giảng sư cần phải công bố. Đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại là tứ diệu đế. Hãy nên nhớ thế. Và bát chánh đạo là con đường duy nhất giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả các mọi khổ niềm đau, vì đó là sự tập đúng với nhân quả. Và cái gì có nhân quả, cái đó sẽ đạt được như ý. Bài học 2: kế hoạch hóa cuộc đời. Những năm được học dưới mấy trường cao cấp Phật học khóa 3, chúng tôi có khoảng 5 lần gặp và lắng nghe Hòa Thượng chia sẻ các kinh nghiệm liên. Vào cuối năm 2005, chúng tôi được Hòa Thượng bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam. Đó là tên gọi mới của trường cao cấp Phật học Việt Nam ngày trước. Lúc đó chúng tôi là một trong 5 người cơ cấu lại toàn bộ nhân sự của học viện. Và chúng tôi cũng là người miền Nam duy nhất để làm cái công việc này. Thì khi tiếp xúc với Hòa Thượng, tôi mới thấy được cái chất liệu về tầm nhìn quy hoạch cuộc đời của ngài qua kinh nghiệm kể lại của ngài. Ngài kể rằng vào những cái năm 60 của thế kỷ 20 đó, thì Viện Đạo Vạn Hạnh nó có rất nhiều việc, vừa đối ngoại, vừa thiết kế chương trình, vừa giảng dạy, vừa hội thảo triết học, vừa làm các Phật sự dấn thân. Nhưng Hòa Thượng vẫn dành tối thiểu mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ để dịch kinh điển. Vào lúc 4 giờ sáng, khi mọi người công phu với những cái thời kinh thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thì Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu miệt mài với các trang kinh Pali. Hòa Thượng là một nhà khoa bản trước khi đi tu, và cha Hòa Thượng là tiến sĩ danh giá, cho cái phong cách học thuật Hòa Thượng đã có từ nhỏ rồi. Do vậy khi dịch thuật, Hòa Thượng rất cẩn trọng từng trang kinh và đối chiếu với các dân bản, đặc biệt là bản Hán Tạng, vì Hòa Thượng rất giỏi chữ Hán, giỏi thêm tiếng Anh và tiếng Pháp, đã giúp cho Hòa Thượng tạo ra những bản dịch thuật mà các thuật được của đó là rất ấn tượng, rất mới mẻ, đóng góp cho nền ngôn ngữ Việt Nam thêm tối thiểu là 5.000 từ mới về Phật học. Rồi giống như Huyền Trang của Trung Quốc đã mang lại cho nền Phật học Trung Quốc 35.000 từ mới. Sau 7 giờ sáng, Hòa Thượng dùng cơm, đi thiền hành, sau đó giảng dạy hoặc là làm việc hành chánh của trường đại học. Đầu giờ chiều lại tiếp tục giảng dạy và làm việc đóng góp cho giáo dục. chiều hòa thượng không ăn cơm, dùng thời gian đó để thiền hành, và sau đó bữa tối là tiếp tục nghiên cứu kinh sách để viết các bài đáp ứng cho các nghiên cứu mà giai đoạn lúc bây giờ đòi hỏi rất cao. Và hầu như là mỗi một ngày hòa thượng đã đều quy hoạch rất kỹ lưỡng bằng một thề dụng biểu, mỗi tháng, mỗi năm và suốt một cuộc hành trình 95 năm, hòa thượng đã làm đúng theo cái kịch bản kế hoạch hóa cuộc đời của mình như thế. Cho nên để thành công trong sự nghiệp và rạng rỡ trong đạo nghiệp thì tất cả các tăng ni Phật tử chúng ta cũng nên học hỏi theo tấm gương này. Và đây cũng là tấm gương mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ trung bình 3 tiếng, thời gian còn lại sớm khuya thì giảng dạy cho chư thiên và các vị Bồ Tát ở các hành tinh. Buổi sáng thì vào thành khắc thực, và nhân việc khắc thực giáo hóa các chúng sinh hữu duyên. Sau khi dùng cơm thì thiền hành một thời gian ngắn, sau đó thuyết pháp giảng kinh cho đến chiều tối. Và hầu như là suốt mỗi ngày Đức Phật không hề bỏ lỡ những cơ hội làm Phật sự và đóng góp cho chúng sinh. Là bậc đã được giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mỗi ngày Đức Phật vẫn đi thiền hành, vẫn ngồi thiền tọa. Mục đích không phải là để tu nữa, là để làm gương cho các học trò của mình tu để được chuyển hóa. Hoạch định ra một cuộc đời như vậy đó là một chiến lược và cũng là một chiến thuật. Cho nên việc làm thời gian biểu sẽ giúp cho chúng ta sống an lạc thiết thực với hiện tại, vốn là chủ trương rất quan trọng của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Đừng để ngày mai bất cứ những gì chúng ta có thể làm được ngày hôm nay, đừng để năm sau những gì chúng ta có thể làm được trong năm nay. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều có phận sự mới, công việc mới, cho nên phải giải quyết những thứ đó ngay thời điểm mà nó có mặt, đó là hiện tại lạc trú. Và nhờ phương pháp làm việc này đó, chúng ta dễ dàng thiết lập được chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Đó là lối sống có thể giúp cho chúng ta loại trừ được các rủi ro trong lao động, rủi ro tai nạn, những sự cố. Và ai tập trung chánh niệm tỉnh thức ở giờ phút hiện tại sẽ có khả năng tái phục hồi sức khỏe rất cao, rất tốt. Ngoài ra còn có thể sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, để có thể đóng góp nhiều bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo cho sự nghiệp của mình hoặc cho những lĩnh vực mà mình đầu tư nghiên cứu. C. Truyền bá thiền nguyên thủy, Đức Phật lịch sử và chánh pháp rất khoa học. Đó là ba phương diện mà suốt cả cuộc đời 95 năm Hòa Thượng Thích Minh Châu đã nỗ lực làm và làm rất thành công. Thiền nguyên thủy trở nên rất xa lạ đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, vì trong nhiều thế kỷ qua chúng ta nhập cảng nguyên si thiền học Trung Quốc, đó là thiền công án và thiền tội đầu, còn được gọi là tổ sư thiền. Các học giả Phật giáo Trung Quốc đã đánh giá cao cái đóng góp thiền của các tổ sư thiền, thậm chí còn là chà đạp thiền nguyên thủy của Đức Phật, mà họ thường gọi đó là thiền Như Lai. Và liệt thiền Như Lai là một loại thiền thấp, sau đó mới đến thiền tổ sư. Đó là điều mà về phương diện Phật học rất khó có thể chấp nhận. Chúng tôi có được 2 năm, năm 87 và 88, tu học với Hòa Thượng Thích Duy Luật, người truyền bá thiền công án và thọ đầu tại Việt Nam. Và chúng tôi là thị giả cũng là thư ký của Hòa Thượng trong 2 năm này, hỗ trợ góp phần nhuận văn các bản dịch của Hòa Thượng từ chữ Hán ra tiếng Việt. Và sau thời gian làm đệ tử học hỏi, mặc dù được Hòa Thượng rất thương và muốn truyền lại toàn bộ bí kíp tâm linh của thiền tổ sư, chúng tôi cũng đã từ chối, trở về lại với nền Phật học nguyên thủy và đọc lại các bản kinh nguyên thủy mà mình đã có cơ hội đọc vào những năm 1983 để củng cố niềm tin chánh pháp với Phật pháp. Và do đó chúng ta nhận thấy rất rõ dòng thiền nguyên thủy, tức là thiền tứ niệm xứ, là cái con đường giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn khổ đau của thân và tâm. Phương pháp thiền này đó nhấn mạnh trên bốn phương diện. Về thân á, thì Đức Phật dạy quán thân là một tổ hợp, quán thân là không có thực thể, quán thân là một chức năng để chúng ta không đì đọt cơ thể, như là chủ nghĩa cực đoan tu tập khổ hạnh của Ấn Độ. Chúng ta cũng không tôn sùng cơ thể này như thượng đế, như chủ nghĩa hưởng thụ phương Tây. Nhờ đó chúng ta mới vượt qua dễ dàng được các chấp vào thân, mà chấp thân là một phương diện quan trọng của chấp ngã, từ đó dẫn đến các vướng mắc về chấp pháp. Ba phương diện còn lại liên hệ đến tâm. Đức Phật dạy quán cảm xúc gồm có ba phương diện: hạnh phúc, khổ đau, trung tính. Và không nên chạy theo các phản ứng này để thoát khỏi tham, sân, si. Nhờ vậy chúng ta làm chủ được toàn bộ cõi cảm xúc của con người. Chánh niệm tỉnh thức bắt đầu có mặt, an là hạnh phúc có thể có mặt trên chừng bước chân, hơi thở và nụ cười của chúng ta. Quán tâm gồm có nhiều cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả, vân vân. Và nhờ thấy rõ được các phạm trù đó, chúng ta vẫy tay chào với các phương diện tâm tiêu cực, chỉ giữ lại các hạt giống tâm tích cực thôi, để tăng trưởng công đức và phước báo. Quán các ý niệm trong tâm là những hình ảnh mà chúng ta đọc thoại hay nói nhẩm, hoặc là sống với chủ nghĩa kinh nghiệm đã qua, và lối sống đó sẽ làm chúng ta hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau mà lẽ ra nó cần phải được dẹp vào quá khứ, hoặc chúng ta trở về niềm nối tiếc mà lẽ ra chúng ta cần phải đầu tư hiện tại để sống hạnh phúc và an vui. Ngoài ra quán pháp ở đây còn được hiểu là quán tứ diệu đế, quán bát chánh đạo, quán bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ, rồi tứ nhiếp pháp và nhiều phương pháp tâm linh khác mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta vượt qua được năm trói buộc thấp là tham, sân, si, hoài nghi, thăng kiến và giới cấm thủ. Phương pháp tu tập như vừa nêu được xem là trọn vẹn, có thể giúp cho chúng ta, những người xuất gia và tại gia, từng bước giải phóng những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm. Đa cái đó, các phương pháp thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng được mà cho một số đối tượng đã từng trải qua các nền tảng Phật học nhưng mà bị chấp ở phương diện này hay phương diện khác, thì phương pháp đó có thể giải chấp. Còn nếu người mới bắt đầu vào đạo, chưa trải qua các trường lớp Phật học, chưa trải qua kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm, thậm chí là kinh điển Đại Thừa, mà đi vào phương pháp công án và thọ đầu, đảm bảo 10 người là có thể có đến 6-7 người rơi vào chớp mắt này. Dĩ nhiên buổi nói chuyện ngày hôm nay không mang dụng ý là nói tốt và nói xấu truyền thống tâm linh của Nguyên Thủy hay là của Đại Thừa, mà chỉ chia sẻ một kinh nghiệm mà nhờ ảnh hưởng từ nền Phật học do các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cuộc đời của Đức Phật lịch sử đã được các bản kinh Pali mô tả rất chuẩn. Thực tế thì Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi. Sau 6 năm khổ hạnh, và Đức Phật đã nhìn thấy phương pháp đó là sai lầm. Ngài đã phát hiện ra tứ diệu đế, tu tập bát chánh đạo và trở thành là người giác ngộ đầu tiên. Ngài thành đạo ở tuổi 35. Đức Phật chỉ có 45 năm giảng kinh thuyết pháp và qua đời ở tuổi 80 thôi. Trung Quốc đã dựng lại một lịch sử khác. 19 tuổi ở tuổi thanh xuân đi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 30 tuổi Đức Phật đã thành đạo, 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Mà nếu nói theo phương pháp đó thì Đức Phật chỉ có thọ 79 tuổi chứ chẳng phải là 80 tuổi. Do vì Trung Quốc cố gắng tạo thành các con số biểu tượng, 49 là 7 lần 7, mà con số 7 là con số biểu tượng về sự trọn vẹn đầy đủ thôi. Nó như một sự cưỡng ép, cũng giống như là cái cách chúng ta làm cây bonsai vậy. Cây không phát triển tự nhiên theo cái thế riêng của nó, mà được uốn éo theo cái sở thích của con người. Nền Phật học của Trung Quốc ít nhiều cũng giống như là cái phong trào cây bonsai thôi. Đại khi đó Hòa Thượng Thích Minh Châu với các công trình dịch thuật và viết về Đức Phật đã phát họa cho chúng ta thấy một Đức Phật nhân bản rất gần gũi với con người. Và nhờ Đức Phật nhân bản đó, chúng ta mới cảm thấy là Ngài cũng từng trải qua nỗi khổ niềm đau, cũng từng thất bại rồi thành công, trở thành bậc đại giác ngộ. Trước khi giác ngộ, Ngài cũng từng bị sai lầm về phương pháp luận. Chúng ta thấy ta cũng giống như Đức Phật, Đức Phật làm được thì mình cũng làm được. Đức Phật tôn giáo với cách mô tả về huyền thoại của Trung Quốc đã làm cho rất nhiều người mê tín đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Nhưng giới tri thức sẽ gặp những rào cản nhất định. Cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Và theo chúng tôi đó, mô tả về một Đức Phật lịch sử bao giờ cũng có giá trị hơn là mô tả về một Đức Phật tôn giáo. Quá nhiều các tha lực rồi năng lực huyền bí. Đang nghe Đức Phật nói: xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Và thứ hai là chỉ ra con đường kết thúc khổ đau thôi. Chứ Ngài không có nguyện thế này và thế kia, như là trong các tình thống Phật pháp được phát triển ở tại Trung Quốc, đặt quá nặng về phát nguyện. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta đặt nặng về chuyển hóa, dựa vào nhân quả tu tập để đạt được cho tự thân của chính mình. Giáo pháp của Đức Phật qua kinh Tạng Pali phù hợp với khoa học hiện đại, phù hợp với các nền minh triết cao nhất trên thế giới, và thậm chí vượt trội lên các nền minh triết đó và vượt trội lên tất cả những giới hạn của khoa học hiện đại. Đó là phụng sự cho con người được an lạc hạnh phúc, chứ không phải chỉ là trao tặng các chiếc bánh vẽ như là các tôn giáo nhất thành và đa thành khác. Khi Đạo Phật qua đến Trung Quốc thì một số kinh điển mới được biên tập, yếu tố thần quyền bắt đầu được giới thiệu trong Đạo Phật của Trung Quốc, và từ đó ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng. Trải qua nhiều thế kỷ, nó đã trở thành như một phần văn hóa của Phật giáo. Nhưng khi đọc Đạo Phật gốc qua kinh Tạng Pali, chúng ta thấy nó có một cái khoảng cách rất lớn. Giới tri thức của phương Tây từ bỏ các tôn giáo gốc của họ đến với Đạo Phật là nhờ tiếp nhận vào cái nguồn kinh điển Pali do Hội Thánh Điện Pali ở Anh giới thiệu và phiên dịch sang tiếng Anh. Khi trở về Đạo Phật gốc ở châu Á, họ rất ngạc nhiên, bởi vì tại đây Phật giáo bị nhuốm màu tín ngưỡng thần quyền, thậm chí là mê tín từ tín ngưỡng dân gian và từ ảnh hưởng của các tôn giáo nhất thành nữa. Đến độ đó, có rất nhiều người sẽ không phân biệt được đâu là cây bồ đề của Đạo Phật nguyên chất và đâu là các dây tùng gửi. Cho nên nếu chúng ta chịu khó đọc các kinh điển Pali và cái cách giải thích Đức Phật lịch sử giáo pháp khoa học của Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng ta sẽ thoát khỏi cái việc đánh đồng dây tùng gửi là thân bồ đề. D. Chánh niệm, điềm tĩnh, kiệm lề và hoan hỷ là bốn đức tính rất cao quý của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài có gương mặt giống như Đức Phật Di Lặc, nụ cười tươi mát lúc nào cũng nở trên môi, nói rất ít nhưng nói rất chuẩn, nói cái gì là chắc cú, mang lại an lạc cho mọi người đến đó. Khi giảng dạy cho các anh em chúng tôi, Hòa Thượng chủ yếu là giới thiệu một cách bao quát về nội dung của bản kinh Trung Bộ, sau đó Hòa Thượng giải thích thêm những gì mà còn tối nghĩa qua các bản dịch để cho tăng ni sinh có thể hiểu. Ai có thắc mắc thì Hòa Thượng giải thích thêm, chứ Ngài không phải bận tâm diễn dịch quá nhiều. Mục đích căn bản là giúp cho người học có thể tiếp nhận được pháp lõi, tức là lời dạy nguyên chất của Đức Phật, hơn là sự diễn dịch của người giảng dạy. Đó là một phong cách, và từ đó nó tạo thành sự kiệm lời của Hòa Thượng. Kiệm lời không phải vì bỏn sẻn keo kiệt, mà kiệm lời vì Ngài sống với chánh niệm, nói những gì cần nói, nếu điều đó có lệ lạc, mang ăn vui, chia sẻ được những bất hạnh và giúp cho những người bất hạnh đó thoát ra khỏi cái hoàn cảnh họ đang gặp phải. Và đây chính là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ, chứ không phải cái gì cũng nói, và nói nhiều thì mang nghiệp nhiều, nói nhiều thì có cơ hội rơi vào sự sai lầm nhiều và dẫn đến sự phân hóa nhiều. Cho nên Đức Phật dạy truyền thông trong Phật giáo bao gồm truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp và đoàn kết, truyền thông những gì có văn hóa và lịch sử, truyền thông những gì có giá trị và lợi ích thôi. Ngoài bốn nội dung truyền thông như vừa nêu, tất cả những người tu học Phật cần phải kiệm lời. Dù có thời gian, tôi không nên ngồi bàn thảo chuyện chính trị, thời sự, tán dốc, qua lo, vì điều đó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi cái bộ não và căng thẳng, rồi gieo nghiệp thị phi, vốn là điều không tốt. Ngài có một cái tâm điềm tĩnh. Sau năm 1975, phong trào thống nhất Phật giáo được diễn ra. Năm 81 là đỉnh cao nhất, sự ra đời của giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt từ đó. Hòa thượng là người có công nằm trong ban vận động Phật giáo thống nhất lúc bấy giờ, và trở thành là tổng thư ký của giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập vào năm 1981. Thì lúc đó do vì bất đồng chính trị giữa hai thể chế Việt Nam Cộng Hòa và thể chế xã hội chủ nghĩa mà các vị cao tăng trong Phật giáo Việt Nam đã bị tách ra làm đôi. Một bên thì kháng cự thể chế xã hội chủ nghĩa, một bên mặc dầu không phải là trở thành một công cụ, nhưng ít nhất thể hiện sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc, vì không có một sự chọn lựa nào có thể được xem là tốt hơn vào lúc bấy giờ, dẫn đến hai lối làm đạo hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều các vị tôn đức trước năm 75 đã vượt biên và có mặt ở các châu lục, vẫn tiếp tục tấn công giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và gán cho giáo hội này cái tên là giáo hội quốc danh. Và hòa thượng Thích Minh Châu được xem là một trong những người quốc danh như thế. Mặc dù bị gán và tặng cho chiếc nón cối, hòa thượng vẫn ngày đêm điềm tĩnh, kiên nhẫn, không phản ứng, không giải bài, không chia sẻ, cứ an nhiên mà làm các Phật sự, an nhiên mà truyền bá chánh pháp, an nhiên mà giáo dục các chúng sinh. Vào những năm đó là rất khó khăn bởi chính sách tôn giáo, hòa thượng đã mở được những cái lớp giảng dạy kinh Trung Bộ và kinh Tạng Pali. Các Phật tử tri thức đã đến học rất đông. Thì đó là cách mà chúng ta làm đạo phù hợp với tinh thần Phật dạy. Người tu sĩ thì không chống chế độ, không tham gia chính trị. Bất kỳ tu sĩ nào mà tham gia chính trị và chống chế độ là trái với lời Phật dạy. Đức Phật dạy những gì chúng ta không hài lòng, chúng ta được quyền góp ý, xây dựng để cho những điều đó có thể được sửa chữa và khắc phục. Còn chống đối không phải là việc làm của người xuất gia. Đó là hạnh điềm tĩnh trong chánh niệm. Và dĩ nhiên đó, phải trải qua một cái giai đoạn bị hiểu lầm, phê bình, chỉ trích, tấn công. Tất cả những người sống chánh niệm theo thiền tứ niệm xứ Phật dạy rất dễ dàng vượt qua được những nỗi hàm quan như vừa nêu. Do đó trong cuộc đời khi làm các việc lớn cho gia đình, người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới, bất kỳ ai mà gặp nhiều nỗi hàm oan thì hãy xem đó là chuyện bình thường. Đức Phật còn bị hàm oan, chỉ trích, tấn công, phá đám, trò kệ bánh xe, huống hồ là chúng ta phước đức kém mỏng hơn Đức Phật nhiều. Do đó khi làm các Phật sự và thế sự để thành tựu sự nghiệp đúng với luật pháp và đạo đức mà không bị phá rối, gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Đó là điều mà chúng tôi thường nói, và cũng chính là điều mà chúng tôi răn nhắc cho chính mình thôi, để mỗi khi gặp những nghịch duyên, mình không nản lòng, thất chí, phiền não, sân hận gì, mà hãy tiếp tục nuôi chí nguyện lớn để làm những việc cần làm thôi. Rồi đến một lúc nào đó, mọi trở ngại từ nó sẽ kết liễu, khi mà các nhân xấu đã trổ quả hết, chỉ còn lại là những nhân thiện thôi. Đó là cách chuyển nghiệp mà Đức Phật đã dạy, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã làm, nhiều bậc cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã làm. E, từ bi, rộng lượng và bao dung. Hòa Thượng là người nổi tiếng với đức ứng xử như vừa nêu. Ai phê bình, chỉ trích, tấn công, gây nỗi hàm oan cho Ngài, Ngài không hề có một nỗi hiềm hận gì hết, tha thứ, bỏ qua hết, xem như là họ chưa từng tạo ra bất kỳ một cái điều gì đối với mình. Đó là lối ứng xử phù hợp với tinh thần Phật dạy. Vì chất từ bi hỷ xả là bốn đức tính có thể giúp cho tâm chúng ta trở nên cao thượng, vĩ đại, bao la, như biển rộng, như trời cao, như đất bằng vàng. Do đó các quý Phật tử khi giáo dục con cái, con cái có lỡ bất hiếu, cãi vã, thể hiện những hành động bất kính, thì cũng đừng vì thế mà bỏ con cái của mình. Dù sao đi nữa chúng cũng là con ruột của mình thôi. Nên mà hư thì lái phải chịu đòn. Do vậy hãy cố gắng học theo gương hành của Đức Phật để xóa bỏ tất cả những hận thù, trở ngại, mâu thuẫn, xung đột giữa những người khác đối với chúng ta, mặc dù chúng ta không hề khởi lên những tâm niệm tương tự. Và bằng phương pháp này đó, chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra đối với mình. Và đây là cách đơn giản nhất và cũng là cách có hiệu quả nhất để vượt qua các bất hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các quý Phật tử, đề cập đến đường tăng của Phật giáo Việt Nam là nói đến cái công đức đóng góp to lớn của Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên là Viện trưởng Viện học Vạn Hạnh, Viện trưởng Viện Ứng cứu Phật Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Châu Á vì Hòa Bình, Chủ tịch Hội Châu Á vì Hòa Bình tại Việt Nam, và nhiều vai trò quan trọng khác, trong đó có vai trò Phó Chủ tịch Thường trực và Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời 95 năm dấn thân phụng sự của Hòa Thượng là một bài học vô cùng cao quý dành cho tất cả chúng ta, những thế hệ học trò, học hỏi trực tiếp hay là gián tiếp của Ngài. Vì đó chúng tôi rất kính mong tất cả chúng ta hãy noi gương theo hạnh nguyện tu học của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu để làm an lạc cho chính mình, hạnh phúc cho người thân, và góp phần cải thiện xã hội phát triển theo hướng bền vững, và từ đó đồng hành với Phật giáo và dân tộc để làm cho Phật giáo rạng rỡ ở thế gian, giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.